Chào quý vị. Đang kiếm một cái câu nói của ngài Đà La Lạt Ma mà nhiều người nêu ra lắm, mà thầy muốn coi lại mà bị kiếm ra nữa. Ngày hôm nay có ai có thắc mắc gì, là có cái vấn đề gì muốn đề cập hay là không? Ngày này mà con vị cũng có ý nghĩ gì thì thầy sẽ kể một câu chuyện. Có nhiều chuyện để mà kể lắm, thôi kể lừa đại câu chuyện để mà nói này. Thì xưa đó, rất lâu rồi, rất lâu trước đây rất lâu, thì Đức Phật sinh ra làm vua voi. Hồi đó vua voi Phật rất rất là đẹp, to như bằng cái nhà vậy đó. Ngà voi cái Phật nó to, có 6 ngà voi, voi đặc biệt có 6 con ngà luôn. Mà nó to, mỗi cái ngà to như cái cột của cái chùa vậy. Thì Đức Phật hồi đó, vua voi đó, làm vua cho một cái bầy voi là 8.000 con voi. Ở một cái chỗ mà rất là vắng, xa và vắng, dễ sợ. Thành ra không có người bén mạng tới. Hoa quả đầy đủ, có một cái ao to như biển, rất là bình an, tại vì không có một cái người nào xung quanh hết. Rồi hồi đó vua voi có hai bà vợ. Thời xưa như vậy đó, trai thì 5 thê 7 thiếp, vua voi cùng hai bà vợ, họ sống nhau rất là đầm ấm, họ sống nhau một cái 8.000 bầy voi sống nhau rất là đầm ấm hạnh phúc. Họ thường thường họ tới cái bờ ao đó, thì tới khi họ tới như vậy thì họ đợi, họ nhường cho vua voi xuống bờ ao tắm trước. Từ hồi đó cái dân chúng, mấy cái người tùy tùng của vua voi đó, mấy con voi tùy tùng đó, họ lấy mấy cái cỏ khô đó, họ chà voi của vua voi, thành vua voi được vừa tắm vừa được tẩm quốc lần nữa. Nên sau khi mà vua voi tắm xong rồi, vua voi ra khỏi cái ao rồi á, thì hai cái bà hoàng hậu của voi đó mới được xuống, rồi mấy con voi kia cũng vậy, cũng phục vụ cho hoàng hậu, chà rửa cho hoàng hậu. Xong hai hoàng hậu mà làm xong rồi đó, thì lên cái bờ ao rồi, thì 8.000 con voi xuống mới tắm. Trong cái xã hội đó, xã hội voi đó, có cái sự cung kính, có cái sự lịch sự, có cái trật tự, có cái sự chăm sóc cho nhau. Rồi mấy con voi nhỏ, mấy con voi kia, mới lượm mấy hoa quả, mới trang hoàng cho vua và hoàng hậu. Ok. Có một buổi kia, vua đang đi thở hồng hộc, thành không chú ý, thành cái hơi thở vua mạnh quá, thành thổi mấy cái cỏ khô nó văng lên, làm dơ cái bà vợ vua voi thứ nhì. Cái bà vợ này á, mặc dù được vua nuông chiều lắm, vợ trẻ mà, nhưng đều không tránh được là có cái sự hơi ganh tị với bà vợ lớn. Thành ra cái bà này khi mà bị cái cỏ khô mà thổi lên người như vậy khó chịu lắm. Té ra ông vua này có vẻ coi thường mình, vợ lớn thì tôn trọng, còn mình thì cứ không chú ý để mình thổi làm cho cát bụi nó văng người mình hơn. Ông này rõ ràng không tôn trọng mình lắm. Anh chắc như vậy thầy xem nhảy tới cái phần kết luận, thầy nói chắc vì vậy thời buổi nay mà có một vợ là cũng đủ rồi, hai vợ nó có nhiều cái phiền phức lắm. Cái vợ voi này, vợ bé này, vì cái tính ganh tị, thành ra thường thường cứ kiếm chuyện, cứ để ý, cứ gọi là cứ lo ganh tị với bà vợ lớn hoài. Ok. Thì ở cái vùng đó có 500 vị Bích Chi Phật ở tu, ẩn tu. Thành ra cái bề voi đó thường đem hoa quả tới cúng dường cho vị 500 vị Bích Chi Phật. Thành cả một cái bầy voi như vậy đem tới cúng dường cho 5 vị Bích Chi Phật, 500 vị Bích Chi Phật đó. Thì cái bà vợ nhỏ và vợ ba vợ voi nhỏ đó ngày kia sinh ý, bà cúng dường xong cái vị Bích Chi Phật xong rồi khấn, voi vợ bé mới mới voi vợ bé vợ voi bé đó mới mới hoàng hậu bé đó mới 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 khấn nói là con xin với cái phước đức mà con cúng dường cho vị Bích Chi Phật này. Ông nói là con với cái phước báo này con hy vọng con đủ cái duyên để mà con trả thù cái người vua voi mà thiếu lễ phép thiếu lịch sự với con. Bà nói sao? Nói con hy vọng là có cái cơ hội để mà giết con chồng của con và chặt 6 cái ngà của ông. Nói là con muốn con mong được sinh làm cung phi số 1 của một cái vị hoàng đế và sai người đi tới để giết cái vua voi này để trả thù cái sỉ nhục này. Là cái vị cái vua cái vợ bé voi nhẹ nhỏ này đó mới cúng dường xong về lại nhìn ăn tuyệt thực cho đến khi chết luôn. Tại vì cái bà voi vợ này nhẹ thứ hai này thành tâm thành khẩn mà cúng dường cho một cái vị Bích Chi Phật thành cái lời nguyện của bà được thực hành ngay lập tức. Thành ra cái vua bà vợ này chết vì cái phước đức cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, cái lòng thành thẩn mà cúng dường Bích Chi Phật thành được mãn nguyện, sinh vào cõi người, sinh làm con gái của một cái vị vua, rồi sau khi trưởng thành rồi đủ đến tuổi cập kê rồi thì được một cái vị hoàng đế của nước Ấn Độ khác, nước khác tới cưới về làm vợ và được hoàng đế sủng ái cưng như là trứng mỏng. Ông vua thương dễ sợ. Một ngày kia bà hoàng hậu đó mới nhớ sực lại, nhớ là cái quá khứ nó tại ngày nay mình tới đây cái quái này mình làm người này để mình trả cái nợ máu cái thù này. Một ngày kia hoàng hậu cái bà cung phi đó mới mặc áo xề xòa, mặc áo hơi không được sang trọng lắm, rồi son phấn thì son rất qua loa thôi, thành nó không được đẹp như thường lệ, xong nằm liệt giường. Hoàng đế hỏi ái khanh của trọng đâu? Thì hoàng đế nghe hoàng đế người ta mới báo cáo cho hoàng đế biết, hoàng đế lật đật chạy tới, lật đật chạy lên lùi phía ngay chạy tới cái giường của vị cung phi đó, vị vợ đó, cầm tay âu yếm hỏi sao ta sao mật ơi mật 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 tại sao ngày ấy? Thì ngày xưa ta có chữ mật rồi sao cười? Em ngày hôm nay ra sao? Vợ mà nói em ngày nay em buồn quá, em muốn sống nữa. Hoàng đế mới nói anh làm gì, trọng mới làm gì sai thì em nói cho anh nghe để mà để anh sửa ha. Thành cái bà hoàng hậu mới nói là bây giờ hoàng đế gọi tất cả những cái thợ săn của nước tới, rồi gọi tất cả 60 vạn người thợ săn đó của nước này tới, rồi em mới nói cho tất cả mọi người nghe tại sao cần làm gì. Thì bà hoàng hậu mới ra giữa mấy thợ săn đó mới nói, mới tuyên bố, nói là hoàng hậu mới nói là tôi chỉ muốn cái 6 cái ngà voi của con voi vu voi đó, và có được 6 ngà voi đó tôi mới có thể mỉm cười được, có thể sung sướng mà tiếp tục sống. Thì ông hoàng đế mới đồng ý, nói là trẫm sẽ ban thưởng 5 cái thành thị, cái gọi là cái thuế má của 5 cái thành thị đó. Người nào có thể giết con vua vua anh đó mà đem cái 6 cái ngà về lại cho hoàng hậu. Okay. Cho bà hoàng hậu mới khôn lắm, chọn một cái vị thợ săn mà to nhất, mà mạnh, cường tráng nhất, mà mặt đầy thẹo đó, trông ghê lắm, mà tại vì ông này cũng giết, ông đã đấu với bao nhiêu con thú và giết với bao nhiêu con thú rồi. Nói là tới đây để ta chạy, ta chỉ còn chỉ ông giết cái con vua này. nó bây giờ cho 1.000 một cái đồng tiền vàng, về nhà sung sướng 10 ngày đấy. Thành nói về nhà vui sướng 7 ngày đi, lấy tiền là về nhà để mà phóng túng 7 ngày, xong trở về lại đây để ta chỉ cách mà giết con voi. Cái ông thầy Săn nghe lời về xài 1.000 đồng tiền vàng trong một tuần, không biết xài gì nữa. Thành đã trở về lại thì hoàng hậu đã sửa soạn xong rồi, cái đồ dụng cụ mà mấy cái mũi tên độc với là cái cưa, với là người cho tiền cho bà, có xe cho ngựa, rồi cho người đi theo, tháp tùng đi theo để bảo vệ cho ông, để tới cái vùng đó mà săn voi. Thành nó đi xa tới khắp ra ngoài cái biên cương của nước Ấn Độ, họ đi còn xa hơn nữa, tới cái vùng mà mấy cái vùng bầy voi đang ở. Rồi tới ông thợ săn leo lên cây, leo tới cái hồng cây, nhìn rình ông vùng voi đang tắm trong bờ ao đó, thì kéo dương cái cung ra, cái tên độc đó bắn cái vùng voi của vùng voi. Ông vua voi hét lên, đau đớn hét lên, rồi thì mấy con bầy voi nó chưa bao giờ bị nguy hiểm hết, thì nghe một cái là sợ bỏ chạy hết. Thấy cái ông thợ săn đó, thấy cái ông thợ săn đó đã được bà hoàng hậu dặn trước rồi, mặc cái áo đắp áo vàng. Thì ông vua voi đó thấy cái người đó thợ săn nó chạy tới gần tính giết ông thợ săn rồi, thì thấy cái áo vàng. Cái áo vàng đó là cái áo màu vàng và những cái vị Bích Chi Phật mặc. Nên vua voi mới ngừng lại, không giết người thợ săn. Thì lúc đó cái chất độc nó tác phát rồi. Thành vua voi quỳ xuống và ngã lăn xuống. Ông vua voi mới nói, ta sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết tại sao ngươi đã tới đây giết ta. Thành thợ săn mới nói, lịch sự mới nói là, tôi tới đây tại tôi tuân lời hoàng hậu của tôi để giết ông và để chặt 6 cái ngà voi này đem về để cung hiến cho hoàng hậu của tôi. Thành vua voi trước khi chết mới nhớ sực lại, té ra cái vị hoàng hậu đó là lúc trước là vợ bé của mình và hiểu hết tất cả. Thì mới nhớ lại tất cả, mới sực hiểu rằng những cái chuyện xảy ra nó như vậy là tại sao hoàng hậu đòi giết mình. Thành vua voi mới nói, được, ta hiểu rồi, có nhân duyên hết. Thành ra nhà ngươi cứ cắt cái ngà của ta đi. Thành ông vua, ông thợ săn mừng lắm, lập tức leo lên đầu vua, okay, vua voi, và cố gắng dùng cái cưa để mà cắt. Ông mới nói, mới khám phá là cái voi nó nặng quá, cắt không được. Thì ông vua voi mới nói là, bây giờ ông giữ cái cưa đó. Vua voi mới nói, giữ cái cưa đó để ta giúp người. Thành ra vua voi mới kề cái ngà của mình, okay. Rồi xong kéo qua kéo lại trên cái mặt cưa đó, okay. Vừa cắt cái ngà vừa cắt cái thịt của cái miệng của mình luôn nữa, okay. Sau cắt xong rồi, mà nói là, tôi mong rằng cái cúng dường này của tôi cho ông và cái hoàng hậu của ông đó để đủ để mà trả lại cái nợ cho bà. À, tôi là một cái vị vua voi này, đừng có tưởng tôi tham cái ngà voi này đâu. Tôi chỉ tham cái ngà voi, cái ngà của cái vô thường thôi. Tại tôi hy vọng là cái phước báo này để tôi đủ được hồi hướng về để tôi đắc được cái vô thường sau này. Và vua voi chết. Thành cái thợ săn đó mới sắp mới lấy cái 6 cái ngà voi đó để lên cái xe cổ ngựa của xe đó, cởi ngựa về, cởi lái ngựa về trình lại cho hoàng hậu. Cái vị hoàng hậu đó mới gặp cái vị thợ săn đang tường trình lại, thì trình cái 6 cái ngà voi đấy, thì hoàng hậu nhận ra được ngay là cái ngà voi của ung vua voi. Thì tới đó rờ cái ngà voi đó, chỉ đùng cái ngà voi rồi thì mới những cái tình cảm, những cái tình nghĩa lúc trước đó, cái lòng thương của chồng mình lúc trước đó, nó bộc lên lại, nhớ sực lại đây là cái ngà voi của chồng cũ của mình, những cái hận thù, hận thù nó biến mất, nó bỗng nhiên cái lòng nó buồn như sao, mình nhớ sực lại mình mới giết một cái vị chồng mà mình trước mình từng thương yêu, buồn đến nỗi cái tim nó nở, nó bể luôn, cái ngày đó chết luôn, hết chuyện rồi. Ok. Thầy đọc cái chuyện đó mà thầy nhớ, thầy để ý đó, tại vì tại cái câu chuyện đó cho mình thấy đó, là để ý đọc, để đọc câu chuyện mình để ý là tại thầy thấy nó có vài ý nghĩa mà muốn nêu ra cùng quý vị, muốn chia sẻ cùng quý vị. Okay. Trước khi mình chia sẻ cùng quý vị những bài học mà thầy hiểu được đó, thì thầy kể quý vị biết á, vua voi đó là cái tiền thân của Phật. Lúc trước làm vua voi. Okay. Sau này vị Phật đó thành một cái vị tỳ kheo đang ngồi giảng kinh. Rồi bỗng nhiên có một cái vị ni đó tới nghe ngài giảng, nghe thầy giảng kinh. Rồi xong bỗng nhiên nhìn thầy một cái, bỗng nhiên nhớ sực lại, bỗng nhiên hổ thẹn mất cỡ, cũng không dám nhìn cái vị thầy ngồi nghe giảng kinh mà ngồi cúi đầu nghe. Rồi cái vị ni đó, sau khi cái vị thầy đã giảng xong rồi mới tới đảnh lễ nói, con cảm ơn thầy giảng pháp cho con nghe ngày hôm nay, con mong thầy tha thứ cho con mong thầy tha thứ cho con. Cái vị thầy nó mới nhập định, mới nhớ sực lại, lúc trước mình là vua voi và bà là vợ của mình, thành bây giờ bà ngày nay bà tới gặp mình, bà nhớ lại tất cả, bà hổ thẹn, bà không dám nhìn mặt mình nữa. Tại cái câu chuyện đó thầy nhớ lại như lúc mà học cái ngày Tiếng Hóa đó, để từng ngày Tiếng Hóa nói với nhau, nhắc với nhau đó là chúng ta đã từng tu với thầy Tiếng Hóa từ lâu rồi, thành ra mình đời đời kiếp kiếp mình hẹn với nhau quy tụ lại để mà tu chung dưới trướng của ngài. Mình đã tu với nhau, mình tiếp tục tu với nhau cho tới khi mình thành Phật, gọi là dưới trướng của ngài Tiếng Hóa. Thành nhắc lại cái gì biết là mình tu với nhau phải nhìn đường rất là xa, cái kiến ta ngày hôm nay gặp lại với nhau, tu với nhau đã từng phát nguyện tu cái pháp đại thừa rồi, tu và mình gặp nhau lại trong cái nhân duyên đó đã chín để mình gặp nhau lại, mình cùng tiếp tục tu để mình thành Phật với nhau, cho tới khi mình thành Phật đó. Okay. Trước khi mình thành Phật đó, thì nhắc quý vị là nhớ một chuyện. Okay. Đừng có giống như cái bà vợ bé voi đó, đừng có nghĩ là mình đúng, mình có quyền hại người khác. Mình muốn thành Phật mình không thể là hại người khác, tại vì nếu mình cố ý hại người khác thì mình sẽ chắc chắn sẽ hối hận và hổ thẹn, bị cái hổ thẹn. Một cái mà cái chuyện mà khi mà thầy học pháp ngài Tiến Hóa mà thầy thắc mắc rất là lâu, ngài Nguyên Hóa ngài chuyên môn nói câu, ngài nói là hồi quang phản chiếu. Okay. Thầy cái nghĩ cái chuyện thầy thắc mắc nhiều lắm, thầy cứ nhắc cứ đắn đo suy nghĩ luôn, suy nghĩ tới không hiểu cái câu đó nghĩa là gì. Rồi khi bây giờ thầy dạy bắt đầu hoàn pháp dạy 7 năm trời, 6-7 năm trời rồi đó, thì có nhiều quý vị đã tới tu với thầy đã nhiều năm rồi, quý vị vẫn chưa hiểu được cái đó, hồi quang phản chiếu. Okay. Đừng có trách người khác. Cái người mà cái tâm tu hành đó không bao giờ đi tìm lỗi người khác hết. Okay. Mình không nên tìm lỗi người khác. Nếu người ta có cái sự sai lầm đối với mình thì mình chấp nhận. Okay. Cái hậu quả của mình, cái quả báo của mình. Đừng có tìm lỗi người ta. tại sao mình không nên tìm lỗi người ta? Tại nếu như quý vị mà muốn tìm cái lỗi người ta là quý vị chắc chắn sẽ thấy được cái lỗi người ta. Ngay Phật cũng có lỗi nữa. Nếu Phật mà không có lỗi thì Ngài đâu có bị nhức đầu sau khi thành Phật. Lúc sau khi Ngài thành Phật, Ngài bị nhức đầu đều đều. Bác sĩ phải chữa, bệnh nhức đầu mà chữa không xong. Ngay Phật cũng còn có lỗi nữa. Nếu quý vị kiếm tìm lỗi người khác, chắc chắn sẽ tìm nó lỗi. Quý vị tìm lỗi người khác, quý vị không thể nào vui vẻ đâu. Ok. Quý vị tự dài vò mình thôi. Khi thấy được cái lỗi người ta, bắt đầu có những cái hành động mà phản ứng để mà đối phó với đối trị những cái lỗi của người ta. Thay vì đó, mình phải nhìn lại, mình phải nhìn vào trong lại. Tại sao mình cứ trách người khác hoài vậy? Có đó lỗi của mình và lỗi người ta. Quý vị cứ chuyên môn phản ứng với cái lỗi của người khác. Quý vị không có hồi quang phản chiếu thế nào đấy. Tu hành, đó là cái căn bản của tu hành đó. Mình không có trách người ta. Cái chuyện xảy ra, mình nhìn lại mình. Okay. Mình không bao giờ trách người khác đấy. Quý vị có thể thấy được, không có nghĩa quý vị thấy hết tất cả. Cái tâm quý vị nó còn eo hẹp, nó còn mê muội. Thành ra quý vị thường có thể thấy mà cái chọn thấy cái mê muội của mình thôi. Quý vị chỉ có thể thấy được cái mê muội của mình thôi. Không thể nào thấy rõ ràng được. Thì nhìn làm cái gì? Trách người ta làm sao mà có cái tự tin nói là mình đúng mà người ta sai được. Mình nó còn mê muội sao mình có thể chắc chắn được như vậy? Ok. Nên thầy khuyên quý vị là nên chỉ quan sát thôi, hồi quang phản chiếu, đừng có trách người ta và đừng có hại người khác. Ok. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái người mà hiểu biết đó, có tự trọng đó, không thèm nhìn cái lỗi người ta. Mình không có nhìn lỗi người ta, mình không có tìm soi mói cái lỗi người ta, kể người ta. Cái người mê muội mà chuyên môn đi kiếm cái lỗi người khác. Tại xin lỗi, tại nói hơi thẳng thắn một tí. Có mê muội mình mới làm như vậy thôi. Thay vì như vậy, mình bao dung cái lỗi người ta, mình tha thứ người ta. Vậy thôi nha. Phật á, trí huệ Phật nó tuyệt vời lắm. Ông này hỏi tại sao mà khi mà mấy Bồ Tát cái trình độ cao đó bắt đầu tạo cái thế giới mình để mà giáo hóa chúng sanh. Chứ không hỏi tại sao vị Phật này, thầy Thích Ca Mâu Ni Phật biến mất, bây giờ sắp có đương lai có vị Phật khác tới, rồi lúc trước là có vị Phật khác, sau sẽ có vị Phật mới trong tương lai nữa. Thì cái tình trạng là sao? Thầy nói là cái thế giới chỉ là cái phương tiện thôi. Quả Ta Bà là một cái môi trường mà để tất cả vị Phật Bồ Tát tới mà hoằng pháp. Nó không phải là giống như mình đó, mình là mới nghĩ là của mình, tiền trong nhà băng là ngân hàng là của mình thôi, cái xe của mình thôi, không ai quyền xài hết. Cái thế giới này là tất cả Phật với Bồ Tát đều có quyền tới hoằng pháp, đều có quyền tới để giúp đỡ chúng sanh. Ok. Thì cái cõi Ta Bà này là một cái thế giới mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật tạo ra, cố ý tạo ra để mà giúp chúng ta thành Phật. Cái môi trường là tốt nhất để chúng ta tu hành để mà thành Phật. Cho một cái số người, cho quý vị, số lớn của quý vị là cái cõi Ta Bà này á, là cái cõi, là cái chỗ để mà quý vị dừng chân trước khi quý vị về cõi cây Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Và hàng như có những cái người mà có sự liên hệ với quý vị đã được tới với cõi A Di Đà Phật tại nhờ qua cái liên hệ của quý vị. Ok. Nhờ cái liên hệ của quý vị qua cái quý vị với cái pháp, thành họ mới được về với cõi A Di Đà với Phật. Ok. Thành đó là cái những người đó cũng có duyên với Phật Thích Ca Mâu Ni để được Ngài Thích Ca Mâu Ni tạo thế gian này để họ tới đây được gửi về bên kia và thành Phật. Nó biến mất đâu rồi, nó hỏi sao nó biến mất. Vậy cuộc đời tu hành thầy như vậy không ai nể hết đó. đối với theo thầy nghĩ đó, cái cõi ta bà này nó có ba cái loại người. Thầy nhớ lại có ba cái hạng người. Ok, một cái nhóm người đa số rất nhiều đó, một số lớn là có được cái duyên, có được cái duyên để về với Ngài A Di Đà Phật. Rồi có một cái nhóm nhỏ, một cái nhóm A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát tới đây để tạo duyên với quý vị và giúp gửi quý vị về Tây Phương Cực Lạc. Ok. Có một nhóm khác, rồi có một nhóm khác là đại đa số. Ok. Cái nhóm mà đại đa số là không có đủ phước, thành nó vẫn luân hồi như thường. Thành là lý do Phật Thích Ca Mâu Ni đem họ tới cái cõi này là để giúp họ tạo cái duyên, tạo cái phước để sau này được đắc được giải thoát. Thành nói cái tin tốt cho quý vị nghe là tất cả những cái người trong cái cõi ta bà này đó là đang được Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đang coi chăm sóc, gọi là giúp đỡ, âm thầm giúp đỡ. Và là phước báo của chúng ta là quý vị biết không? Mình có cái phước và có duyên với Phật Thích Ca, thành Ngài đang âm thầm, đang kiên nhẫn dạy chúng ta, giúp đỡ chúng ta để mà thành Phật. Ok. Ông hỏi vậy là, như vậy nếu như mình có thể nói rằng là Ngài Phật Thích Ca là tạo cái thế giới bất tịnh này, tại vì chúng ta bất tịnh, chúng ta phải tới đây. Thầy nói phải chi ông đừng hỏi những câu để khiến tôi trả lời Phật lòng người ta, người ta nghe, người ta cũng muốn nghe lời trả lời của tôi. Đúng. Quý vị phải thực tế. Okay. Thầy hỏi thẳng, xin hỏi thẳng quý vị, nếu quý vị có sự lựa chọn ở lại cõi này hoặc là đi về cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị chọn ở đâu bây giờ? Thầy biết chắc chắn thầy muốn làm gì đó. Ok. Tại sao quý vị vẫn còn ở đây? Quý vị cứ trật chứng đò hoài à. Bởi vì chúng tôi phải trở lại nhắc quý vị nè, niệm Phật đi con, lo tích trữ phước mà bản sanh đến con. Và thầy phải nhắc lại quý vị là quý vị phải lo bắt đầu tích trữ phước vãng sinh đi. Mình cứ lỡ chứng đò hoài tại không chịu tích trữ phước vãng sinh, cứ đi trật đò hoài à. Mình cứ đợi khi mình chết mới tích trữ thì nó trễ, thì cứ trật hoài tại vì mình cứ đợi chết mình mới làm. Ok. Cái đó là một cái khía cạnh. Một cái khía cạnh khác mà thực tế nữa là có cái môi trường bất tịnh như vậy thì những cái vị mà có khả năng đó, người A La Hán, Bích Chi Phật với Bồ Tát đó, họ cần cái môi trường như vậy tới làm việc. Họ trở bởi vì cái cõi Phật, cõi Tây Phương Cực Lạc đó, họ ít chuyện làm đó. Okay. Cơ hội làm việc đây nhiều hơn. Họ tới đây họ tu thì họ được nhiều phước hơn. Tu ở cõi Tây Phương Cực Lạc nó lý tưởng quá. Tại vì cái chỗ môi trường lý tưởng, thành ra cái phước báo mình đó, mình tạo ra đó, nó ít hơn là về đây tu nó khó, nó khó khăn hơn nhiều. Càng khó khăn chừng nào thì phước báo mình càng nhiều chừng đấy. Nó môi trường nó càng khó chừng nào thì cái việc cần tạo ra nhiều phước hơn chừng đấy nếu biết cách tu. Ok. Thành cái môi trường nó bất tịnh nó vì nó có hai cái khía cạnh. Lý do thứ nhất để cái vị trả cái nghiệp lại, cái khó khăn như vậy mới thức tỉnh mình lại, mới thấy cuộc đời nó vô thường. Đó, bị đau tim, mổ tim một lần rồi cách đây 5 năm, 7 năm, bây giờ bị tim nó nhói, bắt đầu nó đau lại, vẫn chưa thức tỉnh nữa. Chừng nào mình mới thức tỉnh bây giờ? Cái thân nó khổ sở, nó bị dày vò, mình dày vò cái thân của mình, ok, mình đầy đọa nó, mình thấy mình khổ như vậy, mình vẫn chưa hiểu được cuộc đời, cái ý nghĩa cuộc đời. Thì bởi vậy phải cái chỗ bất tình như vậy mình mới có cơ hội mình tới mình khổ, mình thấy khổ sở quá, thì mình mới ngày đó mình mới cần khổ cực tới cực cùng rồi mình mới thức tỉnh, mà nó a mình tưởng mình sướng, thế thiệt sự mình đang khổ. Ngày đó mình mới thức tỉnh, mình nói là tại sao mình cứ dài vo bên hoài vậy, tại sao mình cứ chọn cái đường khổ hoài vậy. Ok, tại vì thầy đang hoạt động trên Facebook, ok, với người Việt Nam, người bên Việt Nam không à, ở người Việt Nam ở đây thì không nghe giảng pháp, mà thành thầy phải quay giảng pháp cho người Việt Nam, xứ Việt Nam. Thành ra mấy người Việt Nam mà tới nghe người này thầy cảm ơn dễ sợ lắm, thầy lẻ loi cô đơn dễ sợ. Thành ra thầy buồn tình, thầy mới bắt đầu giảng pháp cho người Việt Nam bên Việt Nam. Thầy, bây giờ gần đây có một vài người hỏi thầy về cái chuyện họ muốn xuất gia, biết họ sao? 17, 18 tuổi thôi mà đòi xuất gia rồi, nghĩ chuyện xuất gia rồi. Họ không muốn sống cuộc đời thường, họ muốn xuất gia thôi. Okay. Không phải là họ có cái lý tưởng. Một người xuất gia tại vì thích xuất gia, không thích sống. Mới 17 tuổi đòi xuất gia rồi. Tại sao như vậy? Thầy mới nói xuất gia làm cái gì? Con biết không? Con vào chùa một cái. Ôi trời con ơi, nhiều chuyện lắm con ơi, khổ lắm. Nói là vậy hả thầy, con tưởng sau khi xuất gia là mọi chuyện nó đều là tốt đẹp hết. Thầy nó không có đâu, nhiều khi nó tồi tệ không thể tưởng tượng được. Thành ra nó đòi, nó bỏ nhà, nó trốn nhà, nó xuất gia. Thầy mới nghĩ lại, thầy có một đứa nhỏ trong chùa mà thầy phải đừng biết làm cách nào để nó bỏ chùa nó đi. Nó đằng này có người là đòi vào chùa, khờ dễ sợ. Nói con phải nhìn đuôi nhìn thấy cho cẩn thận, có tiếng thì phải có thối, nói con phải suy nghĩ chín chắn chứ đừng có bồng bột. Người khác xuất gia là tại vì được sinh trưởng vào một cái gia đình mà nhiều đời đã là theo Phật tử rồi vào chùa thấy mấy thầy mấy cô mặc áo cà sa màu vàng đẹp quá, thành muốn xuất gia để cạo trọc đầu mặc áo màu vàng thôi. Tại thấy người đọc đầu trọc đầu nó đẹp, thầy cũng đồng ý chuyện đó. Cái mặc áo vàng giải thoát thấy nó đẹp quá, vì vậy muốn xuất gia. Đừng có hiểu lầm, cái người nó có phước dễ sợ. Thầy kể cái chuyện này chứ quý vị biết á, thì rất mừng những cái người này, tại cái người này có phước dễ sợ. Cái gì đấy sinh vào cái nhà mà nhiều đời đã Phật tử rồi, có phước nó mới được sinh vào như vậy. Khó sinh vào nhà có Phật tử vậy sao? Có phước nó mới sinh vào được. Cha mẹ Phật tử, một cái phước báo rất lớn với con cái. Quý vị không thể tưởng tượng được. Như cái bà này nè, bà đi theo Phật một cái là bà gửi ông chồng bà đi rồi. Về Tây Phương Cực Lạc, phước dễ sợ. Nghĩ quý vị tưởng tượng như vậy. Người trước giờ không có tin tôn giáo, không tin Phật, không tin tôn giáo nữa. Nghĩ là bà này lẩm cẩm, mà cuối cùng họ đi trước mình. Mỗi ngày sung sướng, bên kia sung sướng dễ sợ. Quý vị không tự ông sướng chừng nào. Mình đem cực khổ, ông sung sướng, mình là cực khổ. Thành ra phải có nhiều đời rồi, lũng quẩn trong cái u mê, trong cái khổ sở, mới thoát được, mới nhớ, ngày đó mới thức tỉnh, mới nói là cái này là khổ, tôi không muốn như vậy nữa. Có đó cái chủng tử mà khiến cái cô này đó mới đòi xuất gia, mà viện cớ là cái áo đẹp thôi, thiệt ra thoát được cái con đường khổ rồi, không luôn quẩn như mình nữa. Thành đó cái chủng tử đó làm nhắc cho chúng ta lại có một con đường khác ngoài ra con đường thông thường của mọi người, là con đường tách ra, mình giải tìm con đường giải thoát, cần cái chủng tử như vậy mới giải thoát được. Thành ra thầy nó nhắc lại có một cái nhóm người đó phải cần tới đây chiều cái quả bất tình đó, cái dùng công dụng quả bất tình là vậy đó, để những người mà còn chưa thấy được đó, tới đây nhận cái nghiệp báo, ok, để mà thức tỉnh mà bắt đầu chịu tu để mà thành Phật, phát nguyện thành Phật, phát tâm Bồ Đề. Ông này ông hỏi là trường hợp lỡ mình đổi xác rồi mình nhớ sao mình nhớ được, Ừ. Sao mình nhớ được? Ông này ông trả lời ông không biết. Thầy hỏi, ủa tại sao con học là lâu, đọc sách biết bao nhiêu sách Ngài Tiên Hóa, đủ thứ sách là sao mà trả lời không biết cái chuyện này. Tại sao vậy? Ừ. Có phước á, là sẽ nhớ. Những cái duyên đó đưa quý vị tới, khiến quý vị nhớ lại, là muốn tách ra. Thế cái duyên như cái cô 18 tuổi đó, thấy người đầu cạo tóc xong rồi mặc áo vàng mà thích, thấy đẹp quá, lạ dễ sợ. Ngày mình tưởng đâu mình tin tài tử mới là đẹp nhé, áo mà bó thân mới là đẹp nhé. Cô này mặc cái áo vàng là nó đẹp, vô duyên lãng xẹt. Thì mỗi người cứ nghe duyên, những duyên nó khác. Vấn đề là chỉ đủ cái phước để mà có viện cái cớ để mà tách ra, để mà tạo cái phước giải thoát, có phước đức giải thoát nhiều hơn nữa thôi, thì giải thoát còn lẹ hơn nữa thôi. Cái duyên nó chừng thôi, thế là đủ rồi. Ok. Cái duyên thầy cũng vậy, duyên thầy là chỉ để ham vui thôi, chứ không có chuyện mà giải thoát, không có chuyện gì mà cao thượng hết á. Rồi xong bị kẹt, bây giờ trở về không được rồi, bây giờ trở về trễ quá rồi, không ai thích mình nữa, không ai thương mình nữa, thôi trở về làm gì nữa. Còn một cái lý do khác mà quý vị, thành cái phước á, nó quan trọng lắm quý vị. Quý vị phải tạo cái phước. Thành thầy cứ khuyên quý vị hoài, lo tích cực mà tích trữ cái phước vãng sanh, đừng có đợi, cứ hì hục mà tích trữ đi, đừng có ngừng, cứ kiếm, có thấy được khách nào là cứ tích trữ tiếp, đừng có dài. Cái phước vãng sanh nó chuyển đủ thứ đó. Ok. Khi quý vị có phước á, có thể cho người khác nữa. Như cái phước mà ông chồng bà này á, mà đi được là tại bà cho, chứ làm sao ông đâu có, ông có kịp được. Ừ, bà cho. Còn cái phương diện khác nữa là, rồi nhiều khi có rất, rất thông thường nữa là Phật Bồ Tát tới nhắc cái vị, cái câu chuyện, nhắc cái vị là cái nguyện của mình. Như Ngài Hằng Thật đó, lần trước đó là học trò, học sinh, sinh viên đại học, thấy Ngài Tiên Hóa, cũng như nhớ sực lại, không muốn học đâu, đi tu thôi. Ngài Tiên Hóa sau này rồi đó mới nhắc lại cho con biết, là con biết không, lúc trước con là ở bên tàu, cái đời trước con là người tàu, rồi con phát nguyện là đi theo với thầy đem cái Phật pháp đại thừa qua xứ Mỹ này để hoằng dương. Đó là một cái ví dụ cho quý vị thấy, là một cái vị thầy tôi nhắc lại họ cái lời nguyện cũ của họ, hoặc là những Bồ Tát có thể nhắc âm thầm vô hình mà nhắc lại cái vị biết. Của những ngày đó mình phát tâm của nó, mình muốn làm, mình xuất gia, mình muốn tu, mình muốn thiền, mình muốn tham thời đầu, mình muốn tùng kinh. Okay. Ai thắc mắc gì khác không? Thì mình ở đây nha.